chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển công nghệ sinh học là xu thế, động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và đưa tiến bộ công nghệ sinh học vào phục vụ đời sống sản xuất. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, từ năm 2010 đến nay, trên lĩnh vực công nghệ sinh học, đơn vị đã chủ trì thực hiện 6 đề tài dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 10 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh, cùng nhiều nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở, lựa chọn đưa nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực công nghệ sinh học vào triển khai nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện nay trạm nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ của trung tâm đang lưu giữ bảo tồn trên 30 nguồn sen thực vật có giá trị kinh tế, nguồn sen quý bản địa Bình Định, đặc biệt là một số giống lan có giá trị kinh tế cao như lan Đai Châu An Lão, giả hạt Vĩnh Thạnh hay mai vàng Nhân An và một số giống phục vụ phát triển các làng nghề trồng hoa trên địa bàn tỉnh, hoa cúc, hoa chuông, hoa đồng tiền. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học lĩnh vực nuôi cấy mô đã được chuyển giao ứng dụng có hiệu quả như chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân nhanh giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô cho Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên, chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân nhanh giống keo và bạch đàn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Xuân Biên tỉnh Gia Lai. Đối với lĩnh vực công nghệ vi sinh, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định đã thực hiện nhiều đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ cấp cơ sở, cấp tỉnh đến cấp nhà nước. Phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh thuộc Trạm nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ đã xây dựng bộ sưu tập trên 20 nguồn sen các chủng vi sinh vật quý bản địa phục vụ nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Nhiều sản phẩm khoa học có giá trị cao được triển khai nhân rộng và đang hoàn thiện các thủ tục để thương mại hóa. Hiện nay, Trạm nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ đã sản xuất thành công một số loại chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp như BIDI Agri bổ sung vào thức ăn chăn nuôi thủy sản, chế phẩm BIDI Aqua xử lý môi trường ao nuôi thủy sản, chế phẩm Bitico phòng ngừa bệnh thối cổ rễ trên các cây trồng cạn. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình trình diễn nhân rộng các kết quả nghiên cứu ở nhiều huyện trong tỉnh. Một số mô hình phục vụ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm, ứng dụng chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh thối cổ rễ trên cây hồ tiêu, cây kiệu tại tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, trung tâm đang lưu giữ bảo tồn tại phòng thí nghiệm của trạm trên 20 nguồn sen các giống nấm ăn và nấm có giá trị dược liệu quý, làm chủ nhiều quy trình kỹ thuật nhân giống và sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, phục vụ phát triển nghề trồng nấm tại các địa phương trên toàn tỉnh. Hàng năm, trung tâm cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 phôi giống trên 10.000 phôi thành phẩm cho các cơ sở sản xuất và trồng nấm trên địa bàn tỉnh. Ở lĩnh vực bảo vệ môi trường, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định đã tăng cường nghiên cứu sản xuất thành công chế phẩm sinh học BIDI IMO xử lý ô nhiễm mùi hôi trong chăn nuôi, chế phẩm sinh học BIDI MECOM xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh. Xây dựng nhiều mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi tại nhiều địa phương, trong đó có các làng nghề nấu rượu bầu đá, làng nghề làm bún ngải chánh thị xã An Nhơn, khu vực chăn nuôi tập trung đông tại một số huyện như Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát. Thạc sĩ Phan Thị Bích Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định chia sẻ, kết quả các chương trình đã góp phần phát triển kinh tế làng nghề truyền thống gắn liền với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường là cơ sở để chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Với những định hướng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, chuẩn hóa đào tạo nhân lực để hình thành phòng thí nghiệm công nghệ sinh học lĩnh vực nông nghiệp y dược, trong đó chú trọng một số lĩnh vực công nghệ cao của công nghệ sinh học như sinh học phân tử, công nghệ vi sinh thế hệ mới, công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới và công nghệ nhân nuôi cấy mô tế bào chất lượng cao quy mô công nghiệp. Đây là tiền đề để thời gian tới, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định xin chủ trương thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh về công nghệ sinh học, đáp ứng chuẩn ISO, IEC 17025, góp phần nâng cao vị thế ngành công nghệ sinh học nói riêng và nền khoa học công nghệ của tỉnh theo hướng chính quy, hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong phần cuối của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài Ngành Tài nguyên và Môi trường Bình Định ứng dụng công nghệ thông tin kiểm soát khai thác khoáng sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp khai khoáng chế biến giai đoạn 2021-2025 là 3-4%, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành cơ sở dữ liệu GIS về địa chất khoáng sản đồng bộ, tích hợp với cơ sở dữ liệu của tỉnh hướng tới số hóa thông tin trong quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản. Để sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản chống thất thu thuế trong lĩnh vực này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đôn đốc các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thực hiện việc lắp đặt các camera giám sát kết nối với ngành tài nguyên và môi trường để quản lý quá trình hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 158 ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản. Theo ông Nguyễn Hồng Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Nội thất và Vật liệu xây dựng Kiểu Việt thành phố Quy Nhơn, ngoài khai thác khoáng sản đúng quy định pháp luật, công ty đầu tư hơn 60 triệu đồng lắp đặt 3 camera giám sát tại điểm mỏ khai thác các lòng sông tại xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác với diện tích hơn 2 hectare, trữ lượng khai thác trong 2 năm là 55.000 mét khối. Việc lắp đặt camera giám sát truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo luật định còn giúp công ty quản lý được tài sản, tình hình khai thác và an ninh trật tự tại khu vực khai thác, vận chuyển khoáng sản. Công ty cổ phần Phú Tài thành phố Quy Nhơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn và mới được cấp phép bổ sung nâng trữ lượng khai thác lên 276,5 nghìn mét khối một ngày đêm. Đây là một trong những doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tiên phong đầu tư hơn 550 triệu đồng lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát tại khu vực khai thác khoáng sản. Ông Trương Thanh Lâm, Giám đốc xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhân Hòa thuộc Công ty Cổ phần Phú Tài chia sẻ, thông qua dữ liệu của hệ thống trạm cân và camera giám sát tại điểm mỏ khai thác khoáng sản, công ty có bộ phận quản lý điều hành và truyền dữ liệu cập nhật về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. Hệ thống trạm cân và camera còn giúp công ty quản lý giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm soát được tải trọng, tránh thất thoát tài nguyên. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tỉnh Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, quy hoạch tài nguyên khoáng sản, cấp phép khai thác khoáng sản đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, quy hoạch phê duyệt, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác khoáng sản. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về địa chất, khoáng sản, đồng bộ, kết nối với cơ sở dữ liệu của tỉnh, từng bước hướng tới số hóa dữ liệu về tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Định. Ông Trương Bá Vinh, trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự kiến trong năm nay, cơ sở dữ liệu GIS về địa chất khoáng sản của tỉnh Bình Định sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các sở ngành liên quan, các địa phương được chia sẻ các dữ liệu để theo dõi cập nhật quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, như thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thông tin quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, thông tin khu vực cấm hoạt động khoáng sản, dữ liệu về cấp phép khai thác khoáng sản, các khu vực đã đóng cửa mỏ, thu thuế khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh kết nối dữ liệu GIS về địa chất khoáng sản với Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định để công khai minh bạch trong quản lý giám sát hoạt động khai thác khoáng sản thông qua một nền tảng công nghệ chung. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 2 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.